Thư nữ công lược, chương 77, đồ vật này nọ chung, góc truyện audio.com, uống xong rượu lễ lại mặt của ngũ nương, thất nương liền cùng nhị thái thái trở về Sơn Đông. Không được mấy ngày, nhị thái thái cho người ta mang thư đến, nói chuyện hôn sự của thất nương, đối phương kêu Chu An Bình, người huyện Cao Thanh Sơn Đông, năm nay 22 tuổi tiếp tục kế thừa tổ tiên làm vệ chỉ huy sứ thiêm sự. Lễ thành hôn, tơ hồng, hợp cần xong xuôi, hai vợ chồng tân hôn trở về nhà gái mang theo lễ vật để tạ gia tiên ông bà cha mẹ, đi chào họ hàng thân nhân bên nhà gái sau đó đón bố mẹ và vài thân nhân sang nhà chú rể. Kể từ buổi đó, mẹ cô dâu mới chính thức tới nhà chú rể và nhà thông gia, vì trong lễ cưới, mẹ cô dâu có nơi cả bố, không đi đưa dâu. Lễ lại mặt thường tiến hành vào ngày thứ hai hoặc thứ tư sau ngày cưới, gọi là nhị hỷ hoặc tứ hỷ tùy theo khoảng cách xa gần và hoàn cảnh cụ thể mà định ngày. Thành phần chủ khách rất hẹp, chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình. Đại lão gia nghe xong không khỏi nhíu mày. Sao lại tìm một người như vậy? Chẳng lẽ về sau đem một mình thất nương để tại Sơn Đông sao? Gốc gác tôn tiên là ở Giang Nam, về sau đều phải trở về Giang Nam, nhị lão gia cũng không thể cả đời làm quan ở Sơn Đông, lời này của đại lão gia nói cũng có đạo lý. Đại thái thái cho hứa mama thu thư cười nói. Chuyện này dù sao là cũng là chuyện nhà của nhị thúc chúng ta cũng không tiện quản. Hơn nữa, ngũ nương nhà chúng ta không phải cũng gả đến Tứ Xuyên sao? Nói không chừng người khác xem chúng ta cũng giống như chúng ta xem nhị thúc. Chuyện đó bất đồng, đại lão gia lập tức nói, Tiễn Minh là nhân tài. Ngươi liền như vậy khẳng định Chu công tử người ta không phải nhân tài à? Đại lão nhăn nhó không nói. Đại thái thái chính là thương lượng đại lão gia. Lại nói tiếp thất nương so với thanh ca chỉ nhỏ hơn có 2 tháng, ngài xem có phải hay không nên vì thanh ca tìm một mối thân sự mới tốt. Thứ nhất tuổi không nhỏ, thứ hai có con dâu quản, hắn cũng có thể trưởng thành được. Đúng, đại lão gia gật đầu, người lo lắng chu đáo chuyện này, người liền tốn nhiều tâm tư chút đi. Xem lão gia nói kìa, đại thái thái cười nói, chuyện này vốn là trách nhiệm của ta. Đại lão gia liền hít một hơi, mấy năm nay, trong nhà ít nhiều có người thanh ca, còn có thập nương nói xong, lắc đầu. Đại thái thái khóe miệng liền cong lên, lão gia, đều là ta không tốt, không đem bọn hắn dạy tốt. Bất quá người yên tâm, về sau ta nhất định dùng nhiều tinh lực ở trên hai người bọn hắn. Đang nói thì có tiểu nha hoàn đến bẩm, đại lão gia, đại thái thái cấm vệ quân hồ uy doanh nhâm đô chỉ huy sứ vương đại nhân tới chơi. Đại lão gia liền cùng đại thái thái trao đổi ánh mắt. Ngươi nhanh đi gặp khách đi, đại thái thái cười nói. Vương gia cũng là mối hôn sự cực tốt, vương công tử ngươi cũng gặp qua, hơn nữa thập nương tuổi dần lớn rồi, bỏ qua mối này, chỉ sợ không tìm được chỗ khác. Đại lão gia gật đầu, sau đó cùng vương đại nhân đem ngày đính ôn định ở ngày 20 tháng 5. Đại thái thái cùng đại phu nhân, liền bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho thập nương. Thập nương chạy đến trước mặt đại thái thái, nói muốn đi Bạch Vân Quan chơi. Đại thái thái nhìn nàng ôn nhu cười nói, ngươi là cô nương sắp gả, sao lại chạy khắp nơi được. Nàng không rên một tiếng, tìm thang định trèo tường, các bà tử nhanh đi báo cho đại thái thái còn không có mở miệng, đại lão gia đã tức giận đến sắc mặt đỏ tía. Làm cho nàng cút đi cho ta. Góc truyện audio.com, không chuẩn bất cứ ai dám ngăn đón, ta thật muốn xem, lá gan nàng có bao nhiêu lớn. Đại thái thái vội ngăn cản đại lão gia. Không được, chúng ta cùng vương gia chưa có hôn ước đâu. Đưa ánh mắt cho hứa mama cùng giang mama mang theo thô sử bà tử đem nàng kéo xuống dưới. Đại lão gia lại không thể giống như đối với La Chấn Thanh đem nàng đánh một chút, nên suy nghĩ nửa ngày cho người ta đem nàng nhốt trong phòng, làm sao cũng không cho đi ra. Thập nương nhìn đại lão gia, ánh mắt giống băng lạnh ngàn năm. Các ngươi sợ cái gì? Ta đi ra ngoài chơi một chút cũng đều không cho phép. Các ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Không phải chỉ là một cái quốc công phủ thôi sao? Ta thật không biết La gia chúng ta khi nào thì phải dựa vào người thân để qua ngày. Vừa lúc chọc đến chỗ đau của đại lão gia, từ khi biết di ngôn của Nguyên nương, nói đợi hết tang kỳ của Nguyên nương, lúc đó thập nhất nương liền gả đến Từ gia, đại lão gia lăn qua lộn lại đến vài ngày không có ngủ. Vì thập nhất nương gả cho Từ gia là đi hưởng phúc. Nhưng hắn cũng sợ hãi nhà người ta nói hắn là thấy người sang bắt quàng làm họ La gia hiện tại không thể so với trước. Nếu hắn còn tại vị thì làm sao lại sợ hãi chuyện này nọ. Đại lão gia tiến lên đánh thập nương một bạt tay. Thập nương bụng miệng cười. Người có bản lãnh thì đem cửa hôn sự này hồi đi. Hồi thì hồi, đại lão gia nổi giận lôi đình. Đại thái thái chắn ở trước mặt đại lão gia. Người nói bậy cái gì đó. Hôn nhân là chuyện đùa sao? Nói hồi liền hồi sao? Hứa mama, đem thập tiểu thư đưa trở về nghỉ ngơi cho tốt. bắt đầu từ ngày mai, liền làm chút thêu thùa may vá. Miễn cho mỗi ngày nhàn rỗi như vậy, để mọi người nhàn rỗi quá nên không biết nặng nhẹ. Hứa Mama là ai? Đại Thái Thái mới vừa mở miệng liền cùng Giang Mama một trái một phải cạnh Thập Nương, lời nói Đại Thái Thái âm mới vừa dứt, hai người đã kéo Thập Nương đi ra ngoài. Thập Nương cười to, người bán nữ nhi cầu vinh, đại lão ra một hơi không có thở té ở trên mặt đất, Đại Thái Thái sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vội kêu thầy thuốc đến. Còn gọi Thập Nhất Nương đến trước giường thị tật, vừa lúc Ngũ Nương phái Tử Vi đem thẳng bánh đậu đến, nghe được lập tức muốn tới xem đại lão ra. Đang thời điểm Thiễn Minh cùng Ngũ Nương dính với nhau giống như keo, nghe nói Ngũ Nương muốn về nhà mẹ đẻ, vội hỏi xảy ra chuyện gì. Ngũ Nương liền nói thẳng, Thiễn Minh nghe nói Thập Nương làm chuyện ầm ĩ, rất là ngoài ý muốn. Kết thân cùng Mậu Quốc công phủ sao? Ngũ Nương gật đầu, Thập Nương từ nhỏ liền như vậy, người muốn nàng đi hướng đông, nàng càng muốn đi hướng tây. Người muốn nàng đi hướng tây, nàng càng muốn đi hướng đông. Người xem ta gả đi, nàng thế nhưng tiễn cũng không tiễn ta. Thất muội còn từ Sơn Đông chạy lại đây đó, Ngũ Nương liền cùng Thiễn Minh chạy về. Sau khi thành hôn, Ngũ Nương búi tóc tròn, khuôn mặt vốn đã thực diễm lệ càng thêm trở nên diễm lệ động lòng người, khóe mắt long mày đều lộ ra vẻ hạnh phúc. Xem ra, mấy ngày qua của nàng thật sự là không tồi. Tỷ muội hành lễ gặp mặt còn chưa có nói một câu, Đại Thái Thái đã kéo qua nàng tố khổ. Người nói, còn muốn ta đối đãi nàng như thế nào chứ? Còn kém chưa có cắt cổ làm thang cho nàng leo lên. Nằm ở trên giường đại lão ra khụ một tiếng, sai người ta pha hồ vũ di trà cho Ngũ cô ra. Thiễn Minh vội hỏi, sao dám nhận, sao dám nhận, vừa ngẩng đầu, lại thấy hé ra khuôn mặt nhanh nhẹn. Gocchuyenaudio.com, cẩn thận, hắn không khỏi động trong lòng một chút, nhịn không được lại liếc mắt nhìn một cái, con mắt đen láy cực kỳ bình tĩnh an bình, Ngũ Nương đã phát hiện trượng phu khác thường, lập tức cười nói. Là Thập Nhất muội của ta, Thiễn Minh buông mí mắt cười nói. Thật thất lễ, không nghĩ tới ở trong này gặp được Thập Nhất muội. Thập Nhất Nương không thích ánh mắt Thiễn Minh, giống như đang xem một pho tượng bình hoa cổ tuy có ca ngợi, nhưng càng nhiều chính là muốn biết nó là cái công nghệ gì, nằm bao nhiêu, giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng nàng vẫn hơi khom đầu gối hành lễ với hắn, không dám nhận, không dám nhận, Thiễn Minh có chút kích động, đều người nhà, không cần khách khí như vậy. Đại Thái Thái liền lưu hai vợ chồng ở trong này ăn cơm, đợi lát nữa đại ca ngươi cũng trở lại. Thiễn Minh rất là hào phóng, cười nói. Vừa lúc có chỗ học thức hoang mang muốn phụ thân chỉ điểm thêm. Đại lão gia tự xưng là vẫn là chút tài học, nghe xong lời này của Thiễn Minh tự nhiên là thập phần cao hứng, lưu giữ Thiễn Minh ở trước giường nói chuyện, Đại Thái Thái cùng Đại Phu Nhân, Ngũ Nương, Thập Nhất Nương thì đi nhà chính. Đại Phu Nhân, đi phòng bếp an bài cơm chiều, Đại Thái Thái liền bảo Thập Nhất Nương. Người đi nhìn xem Thập Nương ra sao rồi, Thập Nhất Nương trả lời mà đi, Đại Thái Thái liền lặng lẽ hỏi Ngũ Nương. Ta nhớ rõ mấy ngày nay là nguyệt sự của ngươi, có phải hay không? Ngũ Nương ngượng ngùng gật đầu. Vậy mấy đứa Tử Vi có hay không? Ngũ Nương lắc đầu, hắn nói, xem như là muội muội, về sau tìm người tốt gả cho. Đại Thái Thái không khỏi ngẩn ra cười nói. Ngươi thật là may mắn, tươi cười không khỏi có vài phần miễn cưỡng. Ngũ Nương cũng thiệt tình, nói ta là người có may mắn này cũng là do mẫu thân cho. Thập Nhất Nương phụng mệnh đi thăm Thập Nương. Nàng nửa nằm nửa ngồi ở lâm song đại kháng đọc sách. Quyển Đại Chu Cửu Vực Chí, Thập Nhất Nương ngạc nhiên, đó là quyển sách mình yêu thích nhất, vẫn giống như chờ đợi trước khi vào trận với đại địch Thập Nương, Giang Mama liền thấp giọng nói. Trở về xong không khóc cũng không ầm ĩ, cầm quyển sách kia trong tay xem. Ta thật không hiểu nàng muốn làm gì, Thập Nhất Nương cũng không biết, nàng đứng đó một lúc lâu. Thập Nương vẫn cúi đầu đọc sách, biểu tình còn rất thật, giống như đắm chìm trong nội dung phấn khích của sách mà không quan tâm tới những mặt khác. Thập Nhất Nương liền dặn dò vài câu chiếu cố nàng thật tốt linh tinh, rồi đi chỗ Đại Thái Thái. Ngũ Nương cầm mỹ nhân chùy, một mặt đấm vai cho Đại Thái Thái, một mặt nói vài lời cùng Đại Thái Thái, trên mặt hai người tươi cười tràn đầy sung sướng. Thấy Thập Nhất Nương, Đại Thái Thái cười nói, như thế nào, Thập Nương nàng vẫn tốt đi. Vẫn tốt, Thập Nhất Nương cười nói, chính là ngồi trên kháng đọc sách. Đại Thái Thái gật đầu, không nói Thập Nương, hỏi Thập Nhất Nương. Người không phải cũng thường xem cái Cửu Vực Chí kia đi. Biết để đi đến Tể Nam phải đi mấy ngày lộ trình. Thập Nhất Nương nghe chấn động, một lát sau mới nói. Trong sách nói, có hơn 900 lý, ta nghĩ, hết 10 ngày đi. Đại Thái Thái gật đầu, cười nói. Đến lúc đó các ngươi theo ta đi Sơn Đông thăm thân thích đi. Ngũ Nương liền giải thích nói. Mẫu thân nói lúc Thất Nương gả đi chúng ta cùng đi Sơn Đông uống rượu mừng. tốt a, Thập Nhất Nương cười, bộ dáng thập phần cao hứng. Biểu tình của nàng, Cốc Truyện Audio.com, làm đại thái thái vừa lòng. Ta nghĩ hôn sự không ở mùa đông năm nay mà vào mùa xuân sang năm. Đến lúc đó chúng ta kêu lão Cát Tường đến làm nữ trang, Tiên Lăng Các làm xiêm y. Thật đẹp, đi ra ngoài đi. Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương đều nói tốt, đại thái thái hưng chí rất cao, lại nói tiếp chuyện mình trước đây đi theo phụ thân ở Thiểm Tây nhận chức. Đang nói chuyện tưng bừng, có tiểu nha hoàn bẩm, đại gia đã trở lại. Vừa dứt lời, La Chấn Hưng đã vén mành mà vào. Hắn vẻ mặt hưng phấn, thấy mấy người đại thái thái, vội hỏi. Phụ thân đâu? Đại thái thái không khỏi hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tin tức tốt, tin tức tốt. La Chấn Hưng ánh mắt sáng ngời, Hầu gia đánh trận thắng lớn, tháng 5 là có thể khải hoàn quay về. Đại thái thái giật mình, La Chấn Hưng đã kích động nói. Lần này Hầu gia đánh đến tận Cách Tăng, bắt sống Khả Hãn gia Nhung Tây Bắc ít nhất có thể thái bình 10 năm. Cái gì, người nói cái gì, đại gia đột nhiên đi ra, Hầu gia bắt sống Gia Nhung, La Chấn Hưng gật đầu, nhưng thấy Tiễn Minh giúp đỡ phụ thân, thực kinh ngạc. Phụ thân, ngài làm sao vậy, ta không có việc gì, đại lão gia phất phất tay, người nói một chút xem, kể ngọn nguồn sự việc xem là như thế nào. Tin chiến thắng là buổi tối ngày hôm qua đưa tới, hôm nay Lâm Triều Hoàng thượng tự mình tuyên bố. Hiện tại đã truyền khắp thành Yến Kinh. La Chấn Hưng tiến lên giúp đỡ phụ thân đến ngồi xuống ghế bành bên cạnh, nói Hầu gia giả bộ chiến bại giả bộ bại lui, đem Gia Nhung dẫn dụ vào trận công kích, sau đó bắt sống hắn giống như làm văn thắn. Tây Bắc không thái bình đã gần trăm năm, hiện giờ một khi bình được loạn, chỉ cần là dân chúng Đại Chu đều cao hứng, huống chi là đại lão gia. Hắn cao giọng gọi rượu, hôm nay không say không ngừng, cách chương.